đang ở tấm 380. Và ngừng lại 2 tuần, giảng kinh 2 tuần, tại vì thầy bận đi qua Âu Châu. Kinh Tâm Kinh nói vô quái ngại cố, có nghĩa là cái vị Bồ Tát khi đã đắc giác ngộ rồi. Vị Bồ Tát thường thường trong Phật giáo mình đại thừa, Bồ Tát là cái những cái vị đấng giác ngộ, thì các ngài đã giác ngộ rồi thì mở được cái trí huệ Bát Nhã. Bát Nhã là cái trí huệ của Đức Phật. Khi mà Bồ Tát mở trí huệ Bát Nhã thì cái trí huệ Bát Nhã này là cái trí huệ của Đức Phật. Có nghĩa là cái trí huệ của cái người Bồ Tát giống như cái trí huệ của Đức Phật. Thì cũng giống như bên Thiền Tông Đại Thừa nói là, mà Thiền Tông Đại Thừa mới có thôi, Thiền Tông Nguyên Thủy không có cái này. Họ nói rằng á là kiến tánh mà thành Phật. Thiệt ra là quý vị khi mà thấy được cái Phật tánh quý vị rồi, quý vị lại là trở thành cái có cái trí huệ, mở được cái trí huệ của Đức Phật. Có nghĩa là quý vị thấy được cái tri kiến, có được cái tri kiến của Đức Phật. Một khi mà quý vị mở được trí huệ Đức Phật rồi, quý vị không còn cái quái ngại, không còn quái ngại nữa, không còn những cái chướng ngại nữa. Ai thắc mắc gì về cái chuyện này không? Thầy nói quý vị biết cái kinh Tâm Kinh này mình giảng trong một cái những cái danh từ rất là giản dị về cái phương diện để cố ý mục tiêu để giúp quý vị hiểu được cái Phật pháp mà không bị kẹt vào những cái danh từ, nhất là con cháu chúng ta đó, nó nói tiếng Anh nó không hiểu gì Phật pháp, nó mình giảng cái Phật pháp đại thừa mà một cái dùng những cái danh từ nó hiểu được. Cái này là thầy bất trước, ngài tiến hóa, ngài giảng pháp như vậy đó. Cho nên đi ngược lại, nó không giống như cái vị pháp sư khác. Những cái vị pháp sư đời trước giờ đó, họ giảng pháp đó, họ dùng những danh từ chuyên biên của Phật pháp để chứng tỏ hiểu được cái Phật pháp. Thành từ cái danh từ rất là nhiều, những từng câu nó toàn những cái danh từ Phật pháp không? Cái vị nghe, cái vị không hiểu được đâu. Thành ra ai cũng đi ra cũng lắc đầu, nói trời bữa nay thầy nói giảng cao siêu quá. Thành ra mấy cái người có một số rất lớn, người ta tới từ mấy chùa khác tới, ta nghe mình giảng, thầy giảng kinh, họ nói ông thầy nó giảng không có giảng gì, không có gì pháp đặc biệt hết đó. Trước ngày Thiên Hóa cũng làm như vậy đấy, ngày giảng Phật pháp mà, một cách rất là giản dị. Thầy cũng bắt chước như vậy đó. Thì nó khó hơn cho thầy một tí. Thiệt ra đệ tử ngày Thiên Hóa đã học cái danh từ Phật pháp với ngài rất là nhiều rồi. Ngài thành ra họ có cái căn bản rồi. Còn quý vị thì chả có căn bản như vậy đó. Người Tây Phương như vậy đó. Nhà đây càng giải mà càng dùng danh từ nó càng giản dị hơn nữa. Cái mục tiêu là giúp quý vị hiểu được cái chiều sâu của Pháp Đại Thừa. Mà không phải cần trông cậy vào những cái danh từ nó phức tạp. Có hai cách giảng kinh. Một cách đó là dùng danh từ mà chuyên môn Phật pháp đó, thì quý vị dùng cái phương pháp đó giảng cho Bồ Tát còn có lý, tại các ngài có cái chiều sâu mà chúng ta không có. Ngược lại cái trường hợp cái trình độ quý vị chưa phải trình độ của Bồ Tát, thì dùng những cái danh từ phức tạp quá thì ra quý vị chẳng có lời cho quý vị hết. Nó khó mà tiêu hóa lắm. Nhắc lại kinh Tâm Kinh nói rằng cái người Bồ Tát khi mà họ trở thành Bồ Tát, có nghĩa là khi một sau khi họ giác ngộ rồi, họ mở được trí huệ Bát Nhã rồi, thì cái tâm họ nó không còn cái gì nó có thể bị quái ngại, chướng ngại cho họ được. Không quái ngại, không có chướng ngại nghĩa là sao? Không có cái gì có thể cản trở lại được cho họ. Cái này là cái một cái câu nói rất là nặng nề. Ví dụ bên Nguyên Thủy, các ngài A-la-hán, các vị Bích Chi Phật thì vẫn bị chướng ngại như thường. Các ngài về vẫn bị chặn đường được như thường. Dạng như họ không có thể vô phương mà chống đỡ lại được. Ví dụ, ai có thể cho thầy một cái ví dụ mà cái ví dụ mà có thể cho thấy rằng cái người A-la-hán, cái người Bích Chi Phật có thể bị cản trở được như thường. Hỏi học trò thầy, con có thể cho thầy ví dụ được không? Có người da trắng nói là người đàn bà, phụ nữ. Thầy trả lời là không thể cản trở được. Thầy không tin là người phụ nữ có thể cản trở người A-la-hán được. Mà cái ông Mỹ khăng khăng nói là tại vì thầy chưa gặp cái người đàn bà đúng thôi. Vì cô Quả Ngân thức dậy ngay lập tức, phụ nữ. Không, thầy đang hỏi là cái người gì ở ngoài nó tới nó cản trở là cái ông La Hán, cái ông làm cái La Hán cả cứng luôn, không làm ăn gì được hết. Nếu cái người mà cản trở, cái ý thầy nói là cái gì mà nó tới nó chặn đường ông A La Hán được rồi, mà không chặn đường Bồ Tát được. Có thể có những cái mà nó tới nó chặn đường A La Hán. Cả hàng quả đường khác. Đúng. Đúng, đúng nha. Pháp chấp. Nghiệp chướng ta chẳng đa hạn được. Cái nghiệp cái không phải nghiệp chướng mà cái báo chướng thì nó chặn lại được. Báo chướng nó chặn lại được. Ngay cái người A La Hán nữa, mặc dù quý vị là có thể là bích chi Phật đi nữa, nhưng đều cái nghiệp báo quý vị khi mà nó tới đó là quý vị cũng là nạn nhân nó thôi, quý vị không cách nào mà phô phương cứu chữa. Người Bồ Tát cũng vậy luôn nữa, kẹt cứng. Cái một ví dụ khác mà người ta mới nói nữa đó, là cái cô đó mới nói nữa đó, là cái người A-la-hán khi mà bên tiểu thừa mà họ muốn giúp người khác đó, thì cái người ta tới cản trở mấy ngày rất là dễ. Sự thật là cái người A-la-hán muốn giúp người khác đó, họ rất dễ bị cản trở, tại vì họ không đủ cái sự trí huệ để mình giúp người khác. Họ không biết cách giúp người khác. Họ thiệt ra không có cái học được cái cách để mình giúp người khác. Ai thắc mắc gì không? Chị về bác nhà thì giúp người được. Cái bác nhà là cái mà nó có thể cái trình độ đó mới có thể được dạy giúp người ta. Sau khi quý vị ở cái hệ bát nhã rồi, quý vị mới có đủ cái căn cơ để học cái cách để mà giúp người khác. Đúng rồi, cái người giác ngộ đó, cái người giác ngộ rồi mới có đủ sức mà giúp người khác. Cho tới khi mà quý vị mở được trí hệ bát nhã đó, vẫn có thể chặn quý vị được như thế. Sau khi quý vị mở trí huệ bát nhã rồi, lúc đó mới quý vị có thể được dạy, có thể đối phó hết bất cứ cái loại chướng ngại nào mà trước đó dạy không được. Thầy cũng không biết, tại Năng Kiếm ông sư phụ thầy người Tàu đó, ông chết nhưng cũng của tỏi trước khi mà thầy học hỏi được cái gì hết, sao thầy biết. Cùng một loại trí huệ. Cái Bồ Tát cái Phật nó giống nhau như điều, vậy là còn có một tí xíu xa cách. Quý vị biết sự khác biệt chỗ nào không? Để có thể suy nghĩ thì nên giảng sao cho quý vị biết được ha. Cái này là những cái bí mật mà quốc phòng không thể nào nói khơi được. Cô Quả Ngân, cô muốn biết không? Mặc dù sau khi quý vị mở được cái trí hệ bát nhã cái vị rồi, nói cái vị biết mở trí hệ bát nhã là trầy vi tróc vỏ, trách vỏ tróc vỏ, không có dễ đâu. Rồi khi mở được rồi á, Sau đó quý vị được có gọi là trí huệ bát nhã, là quý vị trí huệ của Đức Phật đó. Đức Phật cũng có trí huệ bát nhã thôi. Khác nhau chỗ nào? Thành lúc mà Bồ Tát á, là có cái trí huệ bát nhã y chóc như Đức Phật, tại vì cái trí huệ bát nhã có một loại thôi. Thành cái trí huệ bát nhã là chỉ có một, không có hai. Thành một khi cái gì mà chứng được trí huệ bát nhã, mở trí huệ bát nhã rồi là mình ai cũng giống nhau hết. Cái ông Tony mà ông mở trí huệ bát nhã thì ông có trí huệ giống như Ngài Tiến Hóa, Ngài A Di Đà Phật, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài Vi Đà Bồ Tát, Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát. Ngon lành không Quảng Ngân? Thích không? Quảng Ngân nói, ô, này ngon lành của tôi, phải nhất định phải mở cho được. Tôi ngon lành quá. Đây là cái sự thành công mà lớn lao nhất, không có gì hơn được. Nói cách khác, cái thành tựu nó lớn độ, thầy biết cái vị đo so lường mọi thứ với cái tiền ấy. Phải không Quảng Ngân? Cái gì phải đo lường với tiền cái gì? Thành lúc quý vị mở trí huệ bát nhã rồi, muốn bao nhiêu tiền cũng có được hết. Cái phước quý vị nó lớn như vậy luôn đó. Ngon lành ông chưa biết lý. Vì cô thân hương lại là nổi hứng nữa rồi. Giàu dễ sợ. Giàu không thể tưởng được.
Mô Phật thầy, nhưng mà con nghĩ thì Bồ Tát nó cũng không bằng Phật, cho Phật sinh mạnh hơn.
Đương nhiên là không bằng. Đương nhiên cô đúng rồi. Nó khác nhau chỗ nào? Đương nhiên rồi. Có sự khác biệt lắm.
Yeah.
Phật đương nhiên khác biệt. Bồ Tát xa lắm. Không thể nào mà nói là gần gũi như vậy. Cỡ mà tình độ từ Bồ Tát tới Phật là những người Tây nói nha, ô la la, phải không bác sĩ?
Dạ.
Ô la la, ô la la, ô la la. Khác nhau chỗ nào?
Này, Bồ Tát cũng còn vô minh.
Giỏi, nhỏ đấy, bởi vì nhỏ này nó chọn lộn nghề rồi. Cái ông này cũng trả lời ứng nghi chấp vậy đó. À, đáng lý phải trở thành người xuất gia. Người trả lời được câu hỏi là quá giỏi. À, thôi, sửa soạn chuẩn bị đi con. Cơ hội nó quý lắm con ơi. Sao mà con đời sau chưa chắc gặp được cái pháp đại thừa nữa đâu. Tại sao trễ rồi? Bởi ông trả lời ngay là cái cản trở con là bên cạnh đó là cái người mà người sếp của mình đó. Mặc dù quý vị có cái cùng cái trí huệ với Đức Phật, điều quý vị khác Đức Phật ở chỗ quý vị vẫn còn vô minh như thường trí huệ, nhưng điều nó còn vô minh ở trọng đó. Nó cùng một cái trí huệ bát nhã với Đức Phật như vậy, để cái khổ là nó còn vô minh. Vô minh nghĩa là sao quý vị biết không? Phải không cô bề biên đó, cô sao chép đó, phải không? Học Phật pháp để mình trừ cái Phật pháp mình đó, cái Phật pháp mình ra cái xuất thế này hiện ra thế gian này giúp chúng ta trừ cái tham sân và si. Thì cái si này nó khác với vô minh ở chỗ nào? Câu hỏi thầy như vậy. Cái ông kia nói cái như vẹt thì thôi, chứ thầy nói trừ cái vô minh. Cho ông cái cơ hội để ông tự bào chữa đấy.
Dạ, thưa thầy, vô minh là không thấy được.
Ngày hôm nay làm tiền cũng được đấy. Khác biệt vô minh với ngu si là chỗ nào? Thế cô trả lời gần đúng hết. Tại cái vị căn bản, cái vị khá lắm. Cái gì trả lời cũng có khôn ngoan. Si là không chịu nghe, không muốn nghe. Nói cái này nó tai hại cho quý vị, nó có hại quý vị, sợ không muốn nghe. Nói cái gì tôi muốn nghe. Nói cách khác, cái vị nói những cái lời mà tôi muốn nghe là mình là vẫn bạn, vẫn có tình, có nghĩa như thường. Nói những lời mình không muốn nghe là hết tình, hết nghĩa. Thì mới chứng minh cái vị thấy những người mình thiệt sự mà đáng lý tất cả cái vị phải cúi đầu xuống, hổ thẹn tại sao vậy? Cái vị chứng minh cái vị không muốn nghe cái lời đó, thầy nói. Tại vì nó còn cái thằng bản ngã nó nói là tôi không muốn nghe. Tôi không muốn nghe chuyện này, tôi không tin chuyện này. cái ngu si là tại vì quý vị không muốn nghe, tại vì nó xúc phạm tới cái bản ngã của quý vị. Những cái khổ sở, tai họa, những cái chiến tranh thế gian này tại vì cái ngu si của mình. Những người lãnh đạo không chịu nghe lời, không chịu nghe lời, chịu thôi. Thành cái si nó dễ sợ như vậy đó. Cái vô minh nghĩa là sao? Chào. Không phải. Cái vô minh đó, thường vô minh đó, là nó xảy ra là tại mình có cái tập khí của mình. Cái tập khí. Cái này khiết. Thực thật á, những người vô minh á, những cái tai hại của họ nó không có nhiều. Nó dễ kềm chế đó. Những mấy cái tụi mà ngu đó, nó dễ kềm chế tụi nó, dễ dù tụi nó, dễ gạt tụi nó. Dễ nói dối tụi nó, dễ mà giật dây tụi nó. Tại tụi nó ngu quá đây, thằng dễ lắm. Cái ngược lại cái vô minh nó khó, dễ sợ. Ok. Tại cái tập khí nó như vậy rồi. Cái này là cái mà cái này rất là sâu sắc, nó áp dụng tất cả mọi người. Chà, như kiếp này chúng ta chuyên môn đi ăn cắp như người ta. Quý vị thích đi đánh bạc. Kiếp sau quý vị tiếp tục đi ăn cắp. Kiếp sau cái tập khí quý vị sẽ làm quý vị đi đánh bạc. Cái tập khí nó như vậy. Mình là cái một kiếp này, kiếp sau mình làm thêm tí, kiếp sau làm thêm tí, thành ngày này, từng ngày nó càng đi sâu rồi. Không phải xấu, cái thói quen, chứ mà chưa chắc là nó xấu nữa. Chẳng hạn như cái tập khí đó, có nhiều tập khí nó tốt, có nhiều tập khí nó xấu. Một cái tập khí mà nó tốt là cái gì? Bố thí. Đã hàng có những người chuyên môn thích bố thí có bố thí hoài. Có cái trong những cái kinh điển Phật pháp Phật giáo mình nói Đức Phật á, lúc mà ngài trong cái đường Bồ Tát đạo, Đức Phật á, Thích Ca Mâu Ni đã từng làm con của cái thủ tướng này, hoặc là làm thái tử này, hoặc trở thành vua này. Mà ngài lúc đó, trong những cái kiếp đó, ngài chuyên môn là bố thí với tài sản. Có bao nhiêu, chưa cho bao nhiêu. Cứ cho hoài. Vì vậy mà sau này thành Phật. Tại cái tập khí đó rất là tốt. Họ không, ngài Đức Phật không nhìn thấy cái nhìn mặt mình, nói cái mặt này mặt dễ ghét. Thành cho nó ít hơn. Mặt dễ thương cho nhiều hơn. Cái không có sự phân biệt. Ngược lại là không phân biệt, vẫn còn tự trách mình, nó đáng đi mà phải cho nhiều hơn nữa. Cái tập khí nó khiếp như vậy. Vừa nhờ vậy con mà thành Phật. Dễ sợ. Cho kiếp nào, kiếp này tới kiếp đó cứ cho hoài. Thành cái tập khí nó quen đến cái độ đó. Nó gọi không cần suy nghĩ nữa luôn. Đó là một cái điều kiện quý vị cần có để mà trở thành Phật. Thành đó là cái thầy nói quý vị, cái đó cho một cái mèo cho quý vị thấy, cô Cần Ngân thấy đó, là cô gần Phật quả chưa. Tại lúc mà cứ càng gần Phật quả, càng càng cái tâm là lúc nào cũng muốn cho, tại không bao giờ đòi. Ví dụ cái người gần Phật quả là người ta chỉ bố thí, người ta không có đòi. Đây nè, cái người này nè, cái ngài Tiêu Hóa cả đời, quý vị để đọc cái tiểu sư ngài Tiêu Hóa, cả đời chỉ bố thí, không bao giờ xin cái gì, không bao giờ đòi cái gì. Gần cái vật vị quả, cái quả Phật, quả vị Phật nó độ như vậy luôn, chỉ cho thôi. Có nghĩa là lúc quý vị thành Đức Phật chỉ cho thôi. Nói cách khác, những người mà quý vị mà không muốn bố thí là không nên trở thành Phật. Có những người nói là tôi không tin Phật, tôi không tin Bồ Tát, tôi không tin Thượng Đế nữa. Nói cách khác là những người mà nói là tôi không tin Thượng Đế, tôi không tin Phật, tôi không tin Bồ Tát, thì quý vị phải trở ngược, lập tức trả lời người ta biết là không bao giờ cho cái gì hết á. ngay con mình cũng được cho, tại cho mà một cái là sau này mình trở thành Phật, trở thành thành thượng đế, cái cho là sẽ dành giàu, làm ra tiền là nghèo đó nghe, bố thí là giàu mà làm ra tiền sẽ nghèo. Cái người thế gian thì được cái chuyện này. Nên, bà xã cái gì mà than phiền, chồng cái gì mà than phiền, nói là em cứ thay vì mà tới chùa phí thì giờ đi làm tiền đi còn có lý hơn. Ừ. Thì nó đó tại ông không biết đó. Tôi tới chùa tôi giàu dễ sợ lắm. Đang làm giàu đấy em ơi. À, ngoài tiền mình cho gì nữa, mình cho cái công của mình. Nên cái gì cho công đó, thì cái gì lấy được cái phước, cái giá trị của cái công của mình. Cái gì có phải cần phải cho tiền mà có thể cho cái công của mình, cho cái lời khuyên của mình. Thành cái gì khuyên người ta mà người ta có cái được lợi là cái gì hưởng cái phước đó, dễ sợ không? Cái gì hỏi quá thì có hỏi trên trời dưới đất không? Thầy cuối cùng thầy cũng quay như cái dù không biết mình ở đâu nữa. À, cái vô minh cái gì nó xảy ra tại vì cái gì có những cái tập khí này. Có những cái tập khí mà nó xấu. Thành ra mình vì tập khí nó xấu thành cái gì nó tạo cái vô minh của cái gì. Cái gì không thấy được. Vì cái tập khí mà không thấy được. Cái gì không chịu nhìn ở phía đó. Ví dụ. Ví dụ cái vị là người Phi Châu chẳng hạn, cái vị nghĩ cái gì của Phi Châu cũng là tốt hết. Thằng cái vị không chịu nhìn cái sai lầm của mình. Giờ tôi nói sai lầm mình chịu nghe. Thì cái vô minh như vậy là cái vị không chịu nhìn ở đó, thằng cái vị không biết, cho nên cái vị nhìn cái vị thấy được. Còn cái người ngu đó, như chúng ta đó. À, cái vị nhìn cái vị không thấy được nữa. Cái người vô minh đó, là tại vì cái tập khí cái vị đó là khiến cái vị không chịu nhìn ở phía đó. Nhưng khi mà người ta nhắc cái vị nhìn nó, cái vị thấy được. Ngược lại đó, cái người ngu si á, nhắc nó nhìn đó, nó không chịu nhìn, mà nó còn chửi mình nữa. Sự khác biệt như vậy. Thì hỏi cái vị ấy, như trai thầy coi, có ai mà nổi sùng khi mà người ta chỉ trích mình không? Cái người mà người ta nói mà nó choảng tai là quay cắn người ta, cái người là hạng người thường ngu đó. Thành trong tương lai mình thấy cái chùa mình sẽ bán một cái lại để cái vị tự đo cái ngu si của mình được. Ai cũng muốn test cái DNA bình hoàng mình chứ còn không chịu test cái ngu si của mình. Thành cái vị thấy đó, cái mặc dầu người Bồ Tát đó có trí hệ bát nhã rồi, nhưng đều chưa phải là Phật, là tại vì có những cái chỗ tối tâm mà họ không biết trong cái tâm của họ đó. Họ không ý thức được, họ còn những cái vô minh trong đó mà họ không biết, chứ không phải họ ngu. Ai thắc mắc gì không? Bởi vậy mới gọi Bồ Tát là không có cái quái ngại, không có chướng ngại. Tại vì khi mà họ biết cái chướng ngại rồi á, họ giải quyết được. Cái người ngu si, cái người A-la-hán giải quyết chưa được. Thành cái người A-la-hán, người Bích Chi Phật, bên Nguyên Thủy đó, mà họ chẳng hạn muốn giúp cô Quảng Ngân mà bị cản trở, thì cái người A-la-hán, Bích Chi Phật đó, không biết cách giải quyết cái cản trở đó. Thành bởi mới nói là người A-la-hán, Bích Chi Phật vẫn còn quái ngại, vẫn còn chướng ngại như thường. Họ giải quyết cũng được. Nói cách khác, cái tụi ma đó, nó cản trở lại được A-la-hán, cản trở lại Bích Chi Phật, mà cản trở Bồ Tát. Thầy quý vị muốn phe nào bây giờ? Con muốn phe nào? Theo Bồ Tát ngon hơn nhiều. Nói cách khác, cái gì đặt cái lòng tin cái Phật Bồ Tát đó, thì quý vị chắc chắn sẽ được giải quyết những vấn đề chướng ngại của quý vị. Ngược lại, khi đặt lòng tin A-la-hán, Bích Chi Phật hoặc là Thượng Đế hoặc là ngoại đạo thì có họ giải quyết một số vấn đề nhỏ nhỏ thôi, còn những cái đại đa số vấn đề chướng ngại quý vị họ giải quyết không được. Tại ngày hôm nay thầy mới giảng rõ hơn quý vị biết tại sao Bồ Tát nó không chướng ngại. Tại vì không có gì có thể cản trở được Bồ Tát. Tụi ma quái nó tới nó cản trở Bồ Tát là bị Bồ Tát là bánh băng tơi bời sát pháo. Còn là Bồ Tát không sợ ma. Cho thêm một ví dụ nó có liên quan tới quý vị. Hàng này bên cái đại thừa chúng ta có cái pháp gọi là pháp vãng sanh đó, thì bên Nguyên Thủy họ không giải quyết được, bên ngoại đạo giải quyết không được, không cách nào giải quyết nổi. Đó là cái chướng ngại của họ. Ta nhắc cái vị biết cái vị có phước á, cái vị sẽ đặt lòng tin ở đúng chỗ. Có thắc mắc gì không? Là cái vị có phước á, cái vị lo mấy chuyện chính trị làm cái gì? Cái người thầy cô đi làm chuyện chính trị là họ không đủ phước, họ mới làm những chuyện như vậy. Cái vị thấy không? Một người thầy, người tu sĩ mà đi làm cái chuyện chính trị là họ đặt cái lòng tin vào học chính trị thì rõ ràng họ chưa đủ phước. Họ mà thực sự có đủ phước, họ tin vào Phật Bồ Tát chứ đi làm cái chuyện phí thì giờ làm chính trị làm cái gì? Phí thì giờ. Phải không cô Quan Ngân? Câu hỏi là vậy bạch thầy, vậy với Bồ Tát phải tu cái pháp gì để đoạn vô minh, vô duyên lãng xẹp? Thành câu hỏi dốt, thành thầy phải trả lời một câu trả lời dốt là thầy không biết. Đương nhiên đại thừa chúng ta có những cái pháp môn mà giúp họ thấy được cái đoạn vô minh của họ. Là hai cách, cách chậm, cách lẹ. Phương pháp lè, phương pháp chậm. Chậm là gì? Chậm không phải là tình độ. Chậm là gì? Cái pháp chậm mà để phá vô minh, pháp chậm là gì? Bên đại thừa chúng ta, cái pháp chậm là cái pháp mà quý vị hút đầu đó. Hút đó. Cái đục là cái đục núi vậy. Cái vô minh đó giống như phá cái núi vậy. Muốn đập cái núi đó nó chậm dễ sợ. Cái thiền quý vị có pháp môn, những pháp môn gồm thiền như ngài Hư Vân đó. Đi ngài Hư Vân là sư phụ đó của thầy đó. Ngài Hư Vân đó là lập cái chòi trong núi đó, xong ngồi tham thiền. Ai là người niệm Phật? Ai là người niệm Phật? Ai là người niệm Phật? Ông có cái ông Hư Vân, ngài Hư Vân lập cái ngòi, cái lều tranh trên rừng, trên núi. Rồi ngài trong đó không có nước này, không có điện này, không có ga này. Rồi ngài ngồi đó tham thiền. Ai là người niệm Phật? Ai là người niệm Phật? Ai là người niệm Phật? Tu nhưng đều chả đi tới đâu, vẫn giác ngộ được. Lẹ là sao? Tìm lẹ là tìm thiền tri thức. Lẹ là ngưỡng sơn thiền sư. Lẹ chỗ nào? Họ làm gì mà quý vị không làm? Nhớ biết nghe ngưỡng sơn thiền sư sao? Ngài tới gặp cái quy sơn thiền sư. Quy Sơn là tổ, sơ tổ của dòng Quy Ngưỡng mình đó. Thì ngài Ngưỡng Sơn Thiền Sư mới đắc giác ngộ dưới cái trướng ngài Quy Sơn Thiền Sư. Sau khi mà đắc giác ngộ rồi, quý vị phải đấu tranh với cái vô minh của quý vị. Ở đó mà phục vụ cho sư phụ mình chết, tới khi sư phụ mình chết rồi. Tại nó lẹ. Cái dòng quy ngưỡng chúng ta rất là đặc biệt, thưa quý vị. hai cái người lãnh đầu, đầu sỏ hả? Đầu não, xin lỗi. Đầu não. Cái bên đầu não chúng ta mấy cái tổ sư Quy Sơn Thiền Sư, Ngưỡng Sơn Thiền Sư dạy chúng ta thấy con đường đi, người ta không hiểu, mà đời sau nó không hiểu. Cũng giống như là đệ tử bên Khổng Tử vậy đó, dạy được học trò nó giỏi, nó té rồi tôi lĩnh hội được cái pháp của ngài Khổng Tử rồi, nó bỏ nó đi, bỏ thầy nó đi á, đứa nào nó cũng không ra gì, ra trò trống vậy, mà cái đứa giỏi nó chết, còn đứa mà cà chớn nó còn sống, nó còn đi, nó làm tể tướng, làm tầm bậy tầm bạ. Cái đó là cái đại pháp của bên đại thừa chúng ta. Thưa quý vị, ngày hôm nay thầy nói cái gì, cái pháp này ngày nay thầy nói nó đùa cho quý vị chơi, không cần biết. Nó cái là con cô Hiền Nhẫn đó, nó thấy mặt cô Hiền Nhẫn nó sợ, nó không dám vào Phật điện, ra sợ cô bắt nó xếp bằng. Ngày hôm nay thầy nói chuyện gì quờ quạng cả 1 tiếng 15 phút. Trong một những đại pháp đại thừa chúng ta đó là phục vụ cho thiền tri thức, chứ không phải tìm thiền tri thức. Cái tụi tàu nó vẫn chưa hiểu. Cái đại pháp đại thừa chúng ta đó, đại pháp đó, là cái việc phục vụ cho Phật, phục vụ cho Bồ Tát. Cô Sana cô nói là vậy cho con cái của nó còn bỏ cha mẹ nó nữa, còn học trò nó không bỏ thầy, sao không thầy chịu đựng nổi. Bây giờ cứ biết là tại sao mấy ông sư phụ mà giỏi toàn là mắng nhiếc đánh đập Phật trò hoài, để cho nó đi, cho nó yên, cho nó mình rảnh cái nợ của mình. Nếu ông thầy dở thì ông định hót là chiều chuộng học trò, mấy ông thầy giỏi cứ đánh đập đuổi nó hoài. Phải không cô coi ngân? Thầy mà như ngày Tiên Hóa là cứ mắng nhiếc đánh đập người ta hoài, hành hạ thầy hoài. Cái ông này không bao giờ có một lời tử tế cho thầy đó. Ông này đó không bao giờ khen thầy một tiếng, 20 mấy năm. Còn mấy hòa thượng khác gặp thầy nói thầy dạy cho con tu này, thầy cho xe con này, thầy cho tiền con này, con muốn đi học gì thầy trả tiền cho học này, thầy tài sản thầy lớn thì bữa nào con sẽ hưởng tài sản này nè. cái cô Tân Hương nói một cách rất là khéo léo, là tại vì cái vô minh thầy không thấy được cái chuyện đó. Cô Tân Hương rất là khéo lời, thay vì nói thầy dốt mà thầy nói ngu si, mà nói thầy là tại vô minh thầy không thấy được á. Vì vô minh của thầy không thấy được là ngài Tiến Hóa đó dọn đường cho thầy gặp những cái đại hòa thượng, mà cho thầy chùa với xe tiền bạc, với xe cộ, với đệ tử. Thằng cô này rất là khéo léo, thay vì nói thầy dốt á thì nói thầy không, vô minh không thấy được. Thầy hiểu cái ý của cô mà. Cái cô này từ và mọi tầng tới, thằng khi mỗi lần cô mở miệng thì thầy cũng rất là cẩn thận. Cặp Cõi Ngân, mấy cặp này là thầy khùng luôn. Sao có gì không? Có gì muốn nói không?
Thầy gì được học được thầy? Thầy nói là thầy nói là thầy cô đó tu mà sao mà muốn đi vô đường chính trị, là cái người đó là vô bên đi không bên thầy.
Thầy cũng biết được. Tiếp tục với cái giảng kinh nghe chưa? Đừng dụ thầy đi vào trường chính trị nữa. Thì mình thích thì mình đi theo, không thích thì đừng có theo. Cái người Pháp, người Tàu đó là họ tìm ông tầm sư. Đó là ngày Tiên Hóa ngày dạy thầy như vậy. Ngày Tiên Hóa dạy đó là phải đi kiếm thiền trí thức. Phải đi kiếm, 7 năm trời thì kiếm. Kiếm ra. Thầy đổi một tí cho quý vị biết. Cái kinh nghiệm đau thương của thầy là mình phục vụ chứ không phải đi kiếm. Tàu á, thì nó dạy cái việc đi tìm thiền tri thức. thầy dạy cái vị pháp xứ Mỹ này mình phục vụ cho đại thiền tri thức, không thèm kiếp. Đúng không? Tôi lúc tàu cho nó làm theo kiểu tàu, mình làm theo kiểu Mỹ. Cái này cái bài học rất quan trọng thưa quý vị. Mỹ mới có thôi, tàu nó không có, Việt Nam không có. Phục vụ như là đại thiền tri thức. Nghe em gọi ngân. Yes. Từ tàu nó kiểm những điều, từ tàu nó dở, kiểm xong tự hòa xong bọn đi, dốt. Thằng ngược sớm thì chưa dài mà tôi không hiểu. Tôi không dốt. Không hiểu nữa. Tới xong này, thầy dạy tôi không chiêu. Thằng Việt Nam không bước trước như mày, còn Việt Nam tự hòa thầy, thầy dạy tôi không chiêu. Thì nó buồn mình cười, nó tại mày cái xưng đảng dạy, mà thầy dạy mày không chiêu làm cái gì? Thầy dốt có dạy làm cái gì? Ngưỡng sơn thiên sứ tới ốm chứng nguy sơn không đi đâu hết, không đi đâu hết. Nó lão phải dạy ngưỡng sơn quý sơn mới phải dạy, dạy từ cái chết nữa. Thằng ngưỡng sơn thiên sứ giỏi vậy, giỏi không thể tưởng được như vậy. Cái đó là đại đại pháp, cái dòng khác nó không có được, dễ sợ. Thành cái bởi cái nghĩ quy ngưỡng là hai cái thiền sư này giỏi không thể tưởng được. Nói quanh nó co không bây giờ giảng kinh. Một giờ trước rưỡi trước khi mình bắt đầu. Còn mấy cái công án. Có một cái ông người tu sĩ đó có thể nhập được cái định, cái không định. Một khi mà ông nhập vào cái định của cái không này đó là cái tuổi... quỷ vô thường nó tìm ông được. Quỷ vô thường là cái tự mà khi mà cái vị chết á, quỷ vô thường nó tới. Trong tương lai tất cả cái vị sẽ gặp cái quỷ vô thường. Quỷ vô thường là con quỷ nó tới khi mà cái vị sắp chết rồi, nó tới, nó kẹp nách cái vị, nó dẫn cái vị tới gặp gặp Diêm Vương. Đó quý vị cũng biết là một cái vị chết. Thì cam đoan cái vị cái kinh nghiệm nó rất là tuyệt vời. Cuộc đời mình ai được làm một lần thôi, một cơ hội một lần thôi. Thế cái vị cái cơ hội rất là hiếm có. Tại khi mà ông nhập được cái định không định này thì ông không có chết được. Đó. Thì họ mới là họ mới cầu cứu cái địa thần. Cái địa thần là ai? Cái địa thần có nghĩa là mọi cái chuyện nó xảy ra trên mặt đất này đó là cái ông thần của phụ trách cái vùng đất đó, đó biết hết. Thành cái tuồng quỷ vô thường nó khôn lắm, nó tới nó hỏi cái ông địa thần, hỏi sao tôi kiếm cái ông thiền sư nó ở đâu. Ông nói là cái ông này còn chấp trước gì nữa hết, chỉ trừ ra là mấy cái tách mà ông có một cái tách mà cúng nước đó, thì dân nghĩ cho Phật. Một cái bàn thờ cái vị để ý đó, trong Phật giáo mình đó, chỗ nào cũng có một cái tách để mình cúng nước hết đó. Thì họ cái địa thần mới nói là cái ông sư này đó, ông còn mê mê cái mấy cái tách nước đó. À, thành ra nó ông mới mà bây giờ ông tới ông làm nhà, biến thành chuột. Tới phá cái tách nước là thử ra sao. Thì khi mặc dù cái ông thiền sư đó đang nhập trong cái không định đó, nhưng đều vẫn nghe được là cái tách nước mình nó bị phá. À, ông thiền sư lập tức xuất định, la hét: ai mà dám phá cái tách nước cúng Phật của tôi, của ta đây. Thì con hiện ra một cái để con quỷ nó chụp túng cổ ông này. Ông thiền sư này mới thấy được cái hớ của mình, thành mới năn nỉ hai con quỷ đó, nói là thương lượng nó thôi, bây giờ mình thông cảm với nhau mà thôi, mà cho tôi thêm 7 ngày để tôi có thì giờ mà tôi thu xếp công chuyện của chùa thế gian này, thì tôi đi với cái trước khi tôi đi với cái gì. Hai con quỷ nó đồng ý, cái lão là khôn đá bể mấy cái tanh nước xong bà biến mất. Cái đó cả cái câu chuyện về công án về chướng ngại, quý vị. Chướng ngại về cái tu hành của quý vị. Nói cách khác, những cái chấp trước quý vị là chướng ngại mà lớn lao nhất trong việc tu hành của quý vị. Ai thắc mắc gì không? Giơ tay thầy coi. Ai mà không muốn nghe cái câu thầy mới nói đó. Những cái chấp trước quý vị là những cái chướng ngại lớn nhất trong cuộc đời quý vị. Quý vị không ai có chấp trước gì hết. Là cách khác, có một người đó đã đang chuẩn bị để trở thành một cái người tu sĩ. Có người bỏ ra nói tôi muốn nghe cái chuyện này. Năm 383 kinh nói vô quái ngại cố, vô khủng bố. Có nghĩa là vì không có cái chướng ngại thành không có sợ gì hết. Không có sợ sệt. Vô hữu khủng bố. Không có sợ gì cả, không có cái sợ sệt gì cả. Vô hữu khủng bố. Cái không sợ với không có sợ nghĩa là khác nhau chỗ nào. Tại sao Đức Phật trong kinh là nói là vô, tại sao không nói vô khủng bố mà nói là vô hữu khủng bố? Khác biệt nhau chỗ nào quý vị biết không? Tại ông này cũng hỏi thầy mình có cơ hội giảng thì biết tại sao sự khác biệt giữa không sợ hoặc là không có sợ nó khác nhau chỗ nào? Người nói là người là cái này tạm thời, còn cái kia là không phải tạm thời, có nghĩa nó dài hơn 5 phút. Khác biệt giữa tôi không sợ và tôi không có sợ khác nhau chỗ nào? Quý vị biết không? Cái này tại nhờ cái ông này cũng hỏi thầy mới giúp quý vị thấy được cái kinh của Phật dạy, cái kinh người Tàu dịch ra nó chính xác dễ sợ. Không sợ có nghĩa là quý vị không sợ với một cái đối diện, đối tượng mình. Chẳng như tôi không sợ vợ. Mình không sợ là mình có cái đối diện. Mình không sợ người này, không sợ cái quạt, không sợ con chuột. Không sợ là có cái đối tượng đó. Không có sợ nghĩa là sao? Vô hữu khủng bố có nghĩa là nó bao gồm hết tất cả. Cái gì nêu ra đối tượng gì người ta cũng không sợ, không có sợ, không có sợ. Các bạn thấy kinh nó chính xác dễ sợ. Phật dạy công nhận kinh điển nó chính xác dễ sợ. Tại Phật dạy rất là hay, rất là chính xác. Cảnh giới là cảnh người, cái người Bồ Tát đó không có cái sợ gì hết á. Tại sao như vậy? Tại cái vì cho ví dụ là mình sợ vợ đi. Mình sợ vợ tại mình chấp trước vào vợ mình. Nó cái khác mà cái gì bây giờ bỏ vợ mình, nói là mình không chấp trước vợ mình, bỏ vợ mình đi, mình bỏ chồng mình đi, bỏ con mình đi, thì cái có nghĩa là cái gì không còn sợ, không có sợ nữa. Kệ nó nói gì nói. Nó làm gì làm. Nó hâm gì hâm kệ nó. Em tự giận đó, em tự tử đó. Tự tử đi em. Vô hữu khủng bố. Thầy xin lỗi, thầy phải sửa một tí thôi, lần sau thầy quên thầy sửa được. Thầy xin lỗi cái vì tí là thầy làm như vậy để trong tương lai mình biên nó ra, chép soạn sách đó, thì nó rõ ràng hơn. Thế lúc khi mà thầy làm xong rồi thầy quên. Ai thắc mắc gì không? Vì không có sợ thì cái ly này là viễn ly. Viễn ly là mình bỏ xa nó, bỏ nó xa, bỏ nó thường trực. Còn cái ly này có nghĩa là cái vì ly là bỏ đi hoặc là được thoát ly. Như ngài Bát Trưởng Thiền Sư nói, đảng ly vòng duyên tức như Phật. Nói cách khác là cái vì chỉ cần cái vì bỏ những cái vòng duyên. Vòng duyên là cái gì? Bát Trường Thiền Sư, một cái vị đại thiền sư trong cái lịch sử của Thiền Tông ở Trung Hoa. Cái ngài dạy như vậy có nghĩa là sao? Vòng duyên là gì? Mình chỉ bỏ những cái ly, chỉ ly cái vòng duyên thôi. Nghĩa là sao? Cái vị tu thiền hoặc cái vị tu hành, cái vị để ý những cái lời dạy của những cái vị giác ngộ, thiền sư đã giác ngộ rồi. Ngài đánh thẳng vào, đi thẳng vào cái trực tâm của cái vấn đề. Tại sao cái vị thiền không được? Tại sao cái vị tu không được? Tại sao cái vị ngồi yên không được? Tại sao cái vị ngồi yên không được? Ngoài ra cái vị, ngoài trừ ra cái vị lắc thôi. Cô hiền, cô quả ngân, tại sao cô ngồi yên không được? Tại vì cô còn, cô không thể nào ly cái vòng duyên được. Quý vị không thể nào lìa được cái vòng duyên. Yes. Vọng tưởng, mấy nhỏ, mấy đứa này gì đó, sách, không gọi là mọt sách chứ chả hiểu gì hết. Mấy cái người này chỉ là mọt sách thôi. Ừ. Mấy người Tàu phải hiểu nhé. Người Tàu, họ đọc như vẹt. Cô này, cô nói là những cái xung quanh quý vị nó đều giả hết. Có nghĩa là nhà, cửa, xe, cổ, con cái, vợ chồng đều là vọng duyên hết. Quý vị trở thành người xuất gia không? Vé Vàng Mực Thành đồng ý quý vị phải nên xuất gia hết. Cái nhóm Vàng Mực Thành nó khùng như vậy. Nó đòi tất cả quý vị trở thành tu sĩ hết. Cái vị ngồi đó, cái vị ngồi thiền, cô này có đúng. Người không thiền mà biết, mới học được có vài tháng, bây giờ ngồi cái gì nói giống như là người đã tu 20 năm rồi. Cái vị thấy dễ sợ, tới nghe khơi khơi vậy thôi mà hiểu cái chân lý ngay lập tức, cái lý ngay lập tức. Người thông minh lắm, rất là đúng. Khá hơn tí, thế lúc nào đó, sau lúc kẹt là kẹt dễ sợ lắm, mà bây giờ nó dễ, cho lúc mà kẹt, kẹt kinh hoàng. Rồi tới một lúc nào đó họ kẹt dễ sợ lắm. Họ kẹt không thể tưởng được. Mà không biết thôi. Tại vì cứ nghĩ cái gì mình suy nghĩ ra được hết. Họ nghĩ họ hiểu được. Mà họ không hiểu. Nó khiếp như vậy. Lúc đó là kẹt cứng. Và tại vì cái tập khí, thấy cái tập khí không? Tới ngồi suy nghĩ. Suy diễn ra, từ từ nó ra hết. Thì cái tập khí đó tới một lúc nào đó nó thành cái chỗ kẹt cứng. Lúc nào đó họ đang kẹt, họ nghĩ họ đã nghĩ ra xong rồi mà không biết là đang bị kẹt. Cái tập khí đó, tập khí mà suy nghĩ đó là nguy hiểm, dễ sợ lắm. Không ai nói cái gì được hết. Khi mình ngồi thiền mà lo là cái ăn ra sao, lo mình ngủ không đủ, muốn đi rửa xe, lo con mình. Lo là ngày hôm nay là lễ của người mẹ. Chân nó đau một tí là cái gì? Ồ, chắc là phải dầu dũi chân ra thôi, chân nó gãy bây giờ đó. Tại cái gì chấp vào những cái vòng duyên đó. Cái chữ nó rất là hay, Đức Phật dạy rất là hay, vòng duyên. Cái gì tu cái gì mới thấy được. Chỉ nhớ cái chữ này thôi là vòng duyên, mà ngày nào đó cô Cả Ngân sẽ hiểu được cái vòng duyên nghĩa là sao. Ngồi chừng nào mà hiểu được cái vòng duyên đó, có công phu thiệt sự, có cái trí huệ thiệt sự. Lúc đó, trước đó cái vị chưa có cái trí huệ đâu, chân thật đâu. Trước đó cái vị chỉ thấy là cái trí của vị thôi. Hiểu được thôi. Cô Thân Hương à, chứ chưa phải là trí huệ. Nó hay vậy đó. Vẫn phải thấy cái ý nghĩa của vòng duyên mới thiệt sự mới có trí huệ. Vì không có lìa những ly những cái vòng duyên thành cái vị chụp nó, phản ứng lại với nó. Ngài Bát Trường Thiền Sư dạy rất là hay, ngài nói là cái vị chỉ cần lìa bỏ những cái vòng duyên này, thì lúc đó cái vị như Phật. Người Tàu dạy hay vậy sao? Cách nào dịch ra tiếng Anh được vậy quý vị? Dịch nó nó dịch nó khổ như vậy. Thưa quý vị, nên học tiếng Tàu, cái tiếng Tàu nó có bốn chữ thôi, chỉ rủ rủ, tức là gì đó, tức như như Phật, mà giảng ra mà hơn bốn chữ là nó tiêu cái ý nghĩa đó. Tàu nó hay, thưa quý vị mà đọc nó hiểu được cái bốn chữ, mà hiểu được đó, cái ý nghĩa nó bao hàm, nó rộng không thể tưởng đâu. Cái gì dịch ra là quý vị bắt đầu thu hẹp nó lại, dịch ra mà sát nhất là tiếng Anh đó, là như vậy đó. Tiếng Việt mình chỉ học về là tức như như Phật là hay nhất, đừng có giảng thêm nữa. Tức là lập tức, rũ là bất động. Cái rũ này, cái chữ rũ này, rũ này là có nghĩa là bất động. Cái như này là như của như Như Lai đó, dễ sợ không? Như là Như Lai. Thành càng giảng càng nhiều, cái ý nghĩa nó càng bị thu hẹp lại. Nó đáng tiếc như vậy đó. Mà giữ bốn chữ đó thôi thì nó rộng, nó bao hàm, mình mà nói thao thao bất tuyệt. Nói cách khác, quý vị trong tương lai, những ai đó, trong tương lai quý vị muốn trở thành đại pháp sư, quý vị phải học tiếng Tàu. Tiếng Anh dịch cũng được. Hay dịch ra nó mất cái ý dễ sợ. Mà chịu thôi. Tiếng Anh nó kẹp vậy đó, mình chịu thôi.
Tức là chữ đắt.
Tức không phải là đắt. Tức là lập tức, mà không phải lập tức không, mà nó còn có nghĩa là nó cấp tốc nữa. Cái chữ trí nó hay sợ lắm, cái tức nó hay sợ lắm. Có nghĩa là đương nhiên, nó có nghĩa là tự nhiên. Cái chữ tức nó hay sợ. Thành quý vị biết cái chữ tức này nó có nhiều ý nghĩa. Quý vị dịch ra tiếng Anh đó, thì phải chọn một trong những ý nghĩa đó, thì dịch mới được. Thành mấy cái ý nghĩa cái nó mất, thành dịch mới được. Dịch là thâu hẹp nó là gì vậy. Tức này có nghĩa là tự nhiên luôn nè. Thốt nhiên đó. Đương nhiên. Ngày hôm nay giờ là hết rồi thưa quý vị. Lần sau mình sẽ làm cái tấm 385.